À, giờ đây là giờ đọc Kinh Thánh. Xin Hội Thánh cùng tôi đứng lên và mở Kinh Thánh sách Mác đoạn 7 từ câu 24 đến câu 37. Chúng ta sẽ được nghe lời Chúa sau đây. Kinh Thánh Tân Ước trang 50. Người đàn bà Canaan, đoạn ngài từ đó đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Ngài vào một cái nhà, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được, vì có một người đàn bà, con gái người bị tà ma ám, đã nghe nói về ngài, tức thì vào gieo mình dưới chân ngài. Đàn bà ấy là người Gret, dân Syrophenici, người xin ngài đuổi quỷ ra khỏi con gái mình. Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hãy để con cái ăn no nê trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó? Song người đáp lại rằng: Lạy Chúa, hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Ngài bèn phán: Hãy đi, vì lời ấy, quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người trở về nhà, thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã bị đuổi khỏi. Người điếc, Đức Chúa Giêsu lìa bờ cõi thành Tyre, qua thành Sidon và trải địa phận Decapolis đến biển Galilê. Người ta đem một người điếc và ngọng đến cùng ngài, xin ngài đặt tay trên người. Ngài đem riêng người ra cách xa đám đông, rồi để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Đoạn ngài ngửa mặt lên trời, thở ra mà phán cùng người rằng: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi được thông thả. Người nói rõ ràng. Đức Chúa Giêsu cấm chúng chớ nói điều đó cùng ai. Song ngài càng cấm, người ta lại càng nói đến nữa. Chúng lại lấy làm lạ quá đỗi mà rằng: Ngài làm mọi việc được tốt lành, khiến kẻ điếc nghe, kẻ câm nói vậy. Xin Hội Thánh cùng người.
Tôi ngồi lắng nghe chị Hà hát hay quá. Chị sáng tác không chị Hà? Sáng tác không? Hay là của anh ta? Hay của tôi sáng tác? Của tôi sáng tác không? Hay quá. Kính thưa Hội Thánh, thời gian gần đây, ban mục vụ, ban trưởng lão và ban chấp hành Hội Thánh ghi nhận được những phản ứng của một số con cái Chúa về ban mục vụ và hiệu quả công việc của ban mục vụ trong thời gian qua. Chúng tôi đã trao đổi với nhau và cũng đã giúp đỡ nhau để ban mục vụ và công việc của ban mục vụ sẽ càng ngày càng cải tiến hơn và công việc sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy, xin Hội Thánh vui lòng tiếp tục cầu thai, góp ý và cộng tác trong công việc mà Đức Chúa Trời đã, đang và chắc chắn sẽ chúc phước cho chúng ta. Tôi nói đến điều này để Hội Thánh biết rằng chúng tôi có lắng nghe và chúng tôi có giải quyết vấn đề. Xin Hội Thánh an tâm. Bây giờ tôi muốn trình bày với Hội Thánh một chương trình đặc biệt trong đầu năm tới của chúng ta. Đó là ngày của nhi đồng và phụ huynh. Nhưng mà ai không có con em cũng có thể tham dự được. Tổ chức vào ngày 19 tây tháng giêng năm 2013 ở tại cơ sở đây. Các em sẽ được đến đây, sẽ có một chúng tôi sẽ mời một người dạy kinh truyện tích Kinh Thánh chuyên môn, người Úc đến đây để dạy Kinh Thánh cho các em. Các em sẽ có những trò chơi cộng đồng đặc biệt, trong đó chúng tôi mướn một cái gọi là jumping castle. Tức là một cái lâu đài mà các em lên đó nhảy đó, lên đó chơi đó. Rồi các em có những cái trò chơi khác. Các anh chị sẽ cho các em chơi thủ công. Chúng tôi sẽ lo cho các em ăn trưa và những sinh hoạt khác từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều. Cho nên chúng tôi kêu gọi các phụ huynh cho con em đến. Rồi chúng tôi cũng sẽ mời các Hội Thánh bạn đem con em đến. Và chúng tôi cũng mời những ai có quen biết, những người chưa tin Chúa, có con em mà muốn gửi đến đây, chúng tôi cũng sẽ nhận. Nhưng mà chúng tôi giới hạn là tất cả già trẻ lớn bé 100 người thôi. Cho nên xin vui lòng ghi tên sớm. lệ phí thì rất là rẻ. Các em cho trời mướn, chúng tôi mướn cái Charming Castle, rồi chúng tôi cho ăn, cho morning tea, afternoon tea và tất cả mọi sự. Mỗi em chỉ có ủng hộ chúng tôi 5 đồng thôi. Người lớn thì ăn nhiều hơn, chúng tôi lấy 10 đồng. Chi phí rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi kêu gọi con cái Chúa giúp. Nếu ai có thể dâng thêm được, thay vì con của mình ăn 5 đồng mà mình thấy ăn hơi nhiều đó thì cho dâng thêm. Đó, để chúng tôi cần số tiền khoảng 1.000 đồng cho tất cả các chi phí, để trả tiền cho diễn giả, để trả tiền mướn cái Jumping Castle đó, và lo thức ăn trưa, vân vân. Thì xin Hội Thánh thứ nhất là ghi tên nơi ban giáo viên, ban hướng dẫn Nhi Đồng hay là chị Ái Khanh. Nếu có dân đóng góp tiền ủng hộ đó, đâu có thể đóng được, hoặc là có thể ủng hộ thêm, thì xin liên lạc với chị Khanh và các chị em trong ban hướng dẫn Di Đồng. Chúng tôi rất là cảm ơn. Đây là một bước mà chúng tôi sẽ tiến hành thử giai đoạn này. Nếu sự đáp ứng con cái Chúa tốt đó, thì chúng tôi sẽ có một chương trình gọi là Thánh Kinh mùa hè. Nhân dịp mùa hè, chúng tôi sẽ kéo dài khoảng 5 ngày để dạy Kinh Thánh cho các em đến đây. Cha mẹ có thể gửi con em đến đây rồi đi lo công việc gì đó, chúng tôi sẽ lo các em đến chiều với quý vị rước về. Đó là chương trình trong tương lai của chúng tôi. Còn đối với người lớn mà đến dự đó, thì chương trình sẽ là do tôi hướng dẫn. Tôi sẽ có những chương trình huấn luyện cho người lớn, đang khi các con em của chúng ta học Kinh Thánh hoặc là thủ công, thì người lớn sẽ ngồi lại với tôi, sẽ có chương trình huấn luyện cho quý vị. Chúng tôi sẽ gửi chi tiết đến chỗ tháng sau, cho nên xin vui lòng ghi tên nơi ban hướng dẫn Nhi Đồng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đó là vài điểm mà xin nói với Hội Thánh. Để tranh thủ thời gian thì sáng hôm nay chúng ta sẽ có lễ báp têm cho 3 người đang ngồi đây. Thứ nhất là mẹ của chị Hà Quốc Hà đã tin Chúa. Thời gian qua thì vợ tôi cũng đã hướng dẫn bài học kinh thánh cho người mới tin nhận Chúa để chuẩn bị báp têm. Kế đó là cô Ngân, Kim Ngân, từng ở Thánh Tây nhưng mà vì hoàn cảnh giờ xuống Cáp Rang Ta cho nên đang đi thờ Chúa Thánh Tình Thương. Cũng đã tin Chúa lâu rồi, bây giờ mới có dịp làm báp têm. Thứ ba nữa là Mary Hà. Quý vị chưa biết, đây là fiancé của Stephen Châu, tức là con dâu tương lai của anh chị Châu Văn Mạnh. Cho nên lúc bữa nay chúng ta thấy anh Châu Văn Mạnh đâu đây đó. Đó, giới thiệu quý vị biết. Giờ đây là 3 người sẽ nhận thánh lễ báp têm chiều hôm nay. Và tôi một lần nữa cảm ơn chị Ánh Nga, là người ở tại Thánh Tình Thương đã thay thế tôi hướng dẫn những chị em này học. Rồi tôi cũng đã interview họ trong tuần rồi. Rồi vợ tôi cũng đã hướng dẫn mẹ của chị Hà học nữa, cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Và có lẽ là đầu năm tới chúng ta sẽ có một lễ báp têm khác nữa cho một số người mới. Rồi chúng ta trở lại với lời của Chúa. Mác đoạn 7 từ câu 24 đến câu 37, xin Hội Thánh vui lòng mở lời của Đức Chúa Trời ra để chúng ta học chung với nhau. Năm 1947, tại Việt Nam, khi làn sóng chống thực dân Pháp dâng cao, các nhạc sĩ Việt Nam bị bắt buộc chuyển sáng tác của mình từ nhạc trữ tình sang nhạc thuộc loại chiến tranh. Nhưng mà trong giai đoạn này, mặc dù gia nhập kháng chiến, nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác một nhạc phẩm trữ tình mang tên là Bên Cầu Biên Giới. Mà vì nhạc phẩm này nên nhạc sĩ Phạm Duy bị lên án và bị lên án khai tử đó. Và sau đó ông phải bỏ về thành phố. Theo Phạm Duy, khi sáng tác bài nhạc này, thì biên giới không phải là hàng rào kẽm gai giữa hai quốc gia, nhưng biên giới chính là lòng người. Mà vì ý thức hệ, vì quan điểm chia cách người này với người khác. Nhưng mà trong một thơ xưa của Trung Hoa mà tôi đã từng đọc cho hắn nghe, có 4 câu: quân tại tương giang đầu, thiếp tại tương giang vĩ, tương tư bất tương kiến, đồng ẩm tương giang thủy. Chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau không thấy mặt, cùng uống nước sông Tương. 4 câu thơ này cho thấy rằng dầu con sông có ngăn cách đôi nam nữ gặp nhau, nhưng mà không thể ngăn cách được tình yêu của họ dành cho nhau. 2000 năm trước, Chúa Thế Giê-xu đã vượt qua biên giới giữa Do Thái và Li-băng, giữa vùng đất Galilee và vùng đất Tyre-Sidon. Nhưng Ngài còn vượt qua biên giới giữa người Do Thái với người ngoại bang. Trước đây vài năm, tôi đi xe vượt qua biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, mà hai quốc gia này có một thời gian xem như kẻ thù không đội trời chung. Cũng như tôi đã từng lên đây đi phi cơ vượt qua không biết bao nhiêu biên giới của quốc gia này với quốc gia khác. Nhưng mà thưa ông bạn chị, lắm lúc tôi không thể vượt qua biên giới giữa tôi với một người trong hội thánh. Có những lúc tôi không vượt qua được biên giới giữa tôi với người hàng xóm kế bên. Có những lúc tôi không vượt qua biên giới giữa tôi với anh chị em trong gia đình. Nói tóm lại, biên giới khó vượt qua nhất của chúng ta vẫn là tấm lòng của chúng ta. Và trong chủ đề bước theo Ngài, chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ đề tài cuối cùng, vượt qua biên giới, dựa theo Mác đoạn 7, 24-37, qua hai ý chính. Thứ nhất, người đàn bà bên kia biên giới. Và thứ hai, người đàn ông bên kia biên giới. Chúa Thế Giê-xu rời địa phận Galilee của người Do Thái qua địa phận thành Tyre của người ngoại bang, mà người Do Thái cho là những người ô uế. Không những Chúa Thế Giê-xu vượt qua biên giới của hai quốc gia, mà Ngài còn vượt xa hơn nữa. Ngài vào một cái nhà. Trên một phương diện, Chúa Thế Giê-xu đã đi ra khỏi vùng đất thánh, bước sâu vào vùng đất ô uế. Trong thời kỳ này, dân Do Thái chịu nhiều áp lực từ các quốc gia láng giềng, trong đó có dân thành Tyre, mà sau này một sử gia nổi tiếng của Do Thái đã gọi dân thành Tyre, vùng đất Tyre là kẻ thù cay đắng nhất của dân tộc. Những sản phẩm của người dân Do Thái được tìm thấy trên bàn ăn của những người Tyre giàu có. Mặc dù Chúa Thế Giê-xu không muốn cho ai biết về sự hiện diện của Ngài, nhưng mà danh tiếng Ngài đã vượt qua biên giới đến với người đàn bà Hy Lạp gốc Syrophoenici, tức là thuộc miền Bắc Phi, hoặc ngày nay có thể thuộc về vùng đất nước Syria. Và người đàn bà này đã quỳ xuống dưới chân Ngài. Khi ghi người đàn bà Hy Lạp, tác giả muốn độc giả biết rằng đây là một người trí thức thuộc thành phần thượng lưu trong xã hội, vì lúc bây giờ văn hóa Hy Lạp đang lan tràn khắp mọi nơi. Và người đàn bà ngoại bang này đến với Chúa Giê-xu không phải thuộc thành phần nghèo, bình dân, nhưng thuộc thành phần giàu có và thuộc thành phần thống trị. Do vậy, người đàn bà này lại có người con gái bị tà ma ám. Nói cách khác, Chúa Cứu Thế Giê-xu đến địa phận bị xem là ô uế, bước vào căn nhà bị xem là ô uế, gặp một người đàn bà ngoại bang bị xem là ô uế, và đối diện với con gái của bà bị tà ma ám, cũng là thuộc loại ô uế nặng. Những người Ba-si và thầy thông giáo chẳng bao giờ có một hành động như vậy. Một những hành động như vậy họ không bao giờ làm, vì sợ mình bị lây ô uế. Từ câu 14 câu 23, Chúa Thế Giê-xu đã cho biết đồ ăn không gây cho người bị ô uế, nên Ngài đã đến vùng đất của người ngoại bang, vào nhà của người ngoại bang, gặp một người đàn bà ngoại bang và đối diện với người con gái bị tà ma ám. Tuy nhiên, Chúa Thế Giê-xu lại phán một câu rất là ngạc nhiên. Có người gọi là kinh hoàng. Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó. Chữ con cái đây ám chỉ là dân Do Thái. Còn chữ ăn no diễn tả đây là sự cứu rỗi và ơn phước của Đức Chúa Trời. Và chữ trước đã nó lên vị trí của người Do Thái trong sự cứu rỗi họ có trước. Và khi bán công bán này, Chúa Giê-xu muốn nói rằng người ngoại bang cũng sẽ nhận được sự cứu rỗi giàu sang người Do Thái, chứ họ không phải là người ô uế bị loại ra. Nhưng mà mệnh đề về sau đó, không lẽ lấy bánh của con cái quăng cho chó, chúng ta phải hiểu thế nào? Đương nhiên ta phải hiểu là chữ chó này Chúa Giê-xu muốn ám chỉ gì đây? Người đàn bà ngoại bang Cho nên dầu có hiểu là Chúa muốn nói đến con chó kiển ở trong nhà, chúng ta cũng khó chấp nhận được. Chuyện kể rằng có một phụ nữ ra tòa xin ly dị chồng. Khi được hỏi lý do tại sao bà muốn ly dị ông, thì bà trả lời rằng: dạ thưa tòa, 7 năm trước đây ông nói tôi là con tê giác. Quan tòa ngạc nhiên hỏi: ủa, tại sao trước đây 7 năm ông nói bà là con tê giác mà đến bây giờ 7 năm sau bà mới xin ly dị là sao? Thì phụ nữ này trả lời rằng: dạ tháng trước tôi đi Phi Châu, tôi mới thấy con tê giác như thế nào, cho nên tôi xin ly dị. Cho nên nói chữ chó nặng lắm phải không? Có lẽ Chúa cứ thấy sao muốn dùng chữ con chó này, hoặc là vì người Do Thái không có nuôi chó trong nhà nên thường họ ví người ngoại bang là chó, là người bên ngoài sự cứu rỗi của Chúa. Hoặc là vì trước mặt Ngài, người đàn bà ngoại bang này với đứa con gái bị tà ma ám đã nhìn mình giống như vậy, thành phần ở bên ngoài. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên về câu trả lời của bà: lại Chúa hẳn vậy rồi, nhưng mà chó dưới bàn ăn mấy miếng bánh vụn của con cái. Nói cách ngắn gọn đó, Chúa Thế Giê-xu từ chối lời yêu cầu của phụ nữ này vì bà là người ngoại bang. Người bà không giận, không buồn, nhưng chấp nhận vị trí của mình và tình trạng hiện tại của mình. Một người ô uế từ lăng kính của người Do Thái đã ăn sâu vào tâm trí của bà, và bà tự nhận mình là thuộc thành phần như vậy trong xã hội đối với người Do Thái. Bà công nhận người sự cứu rỗi đến với người Do Thái trước trong kế hoạch của Chúa Trời. Và hơn thế nữa, bà không đòi hỏi là người nhận sao, mà chỉ đề cập đến quyền được ăn mấy miếng bánh vụn. Người đàn bà này vì lòng thương con nên đã dẹp qua mặc cảm của con người ô uế phải đến xa người khác mà quỳ gối trước mặt Chúa, xin Chúa cứu giúp. Nghe người đàn bà trả lời, Chúa Thế Giê-xu phán: hãy đi, vì lời ấy quỷ đã ra khỏi con gái ngươi rồi. Khi người đàn bà trở về nhà thấy con gái của mình đã được chữa lành. Chúa có thể sẽ không đề cập đến đức tin của bà, nhưng mà đề cập đến lời nói của bà. Và lời nói của bà đã bày tỏ đức tin mạnh mẽ của bà. Không những con gái của bà được chữa lành khỏi bị ám, nhưng mà thật sự phân đoạn thánh muốn nói gì đây? Không những con gái của bà được chữa lành khỏi bị ám, mà bà chính bà cũng được chữa lành khỏi mặc cảm ô uế nữa. Đó là sự chữa lành của Chúa. Vì bây giờ bà biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu không xem bà là ô uế nữa, giống như người Do Thái đã xem. Chúa Cứu Thế đã xóa đi biên giới giữa người Do Thái với người ngoại bang. Và Ngài đã đến với những người có nhu cầu với một không định kiến. Cho nên thưa ông bà anh chị, nếu chúng ta đang mang một mặc cảm nào đó tận nơi sâu thẳm của tâm hồn như người đàn bà này, thì lời thánh khuyên chúng ta là gì? Hãy đến với Chúa của Thế Giê-xu và bày tỏ tâm sự của mình, chúng ta sẽ được chữa lành. Nếu có người hoặc nhiều người về thành kiến nào đó khinh dễ chúng ta là những người hư đốn, xấu xa, tội lỗi và không muốn liên hệ gì với chúng ta cả, thì Kinh Thánh khuyên ta gì? Hãy đến với Chúa Thế Giê-xu để được Ngài chữa lành vết thương sâu đậm đó. Trước mặt Chúa Thế Giê-xu chúng ta không bị xem là ô uế. Đúng ra Chúa của Thế Giê-xu từ trời xuống thế, Ngài đã vượt qua biên giới giữa trời và đất, Ngài vượt qua biên giới nghìn trùng xa cách ấy để đến với chúng ta. Thì còn có gì khó khăn nữa mà chúng ta không thể đến với Ngài để được chữa lành? Tại sao chúng ta không thể nói với người đàn bà trong câu chuyện này rằng: là Chúa, con biết mình là người với nhiều mặc cảm tội lỗi của quá khứ, hoặc là con biết rằng người khác có cái nhìn không thiện cảm với con và con không giải quyết được vấn đề này, con đến với Ngài giờ này và xin ơn và quyền của Ngài đuổi những sự uế ra khỏi con. Thì từ rồi từ thành Tyre đến bờ địa Trung Hải miền Tây, Chúa có thể đi lên miền Bắc, rồi Ngài lại băng đến thành Sidon, rồi Ngài băng qua ở địa phận về hướng về phía đông đến vùng Decapolis, bên kia hồ Galilê. Tại sao Chúa Giêsu lại dùng một đoạn đường xa như vậy để đến miền Decapolis? Và tại sao tác giả ghi chi tiết như vậy? Tác giả muốn chúng ta biết rằng, tác giả muốn nhấn mạnh rằng Chúa có thể vượt qua biên giới rất xa, xa thật là xa, khỏi biên giới của chủng tộc, văn hóa, xã hội, chính trị của Do Thái giáo để đến với những người ngoại bang. Và tại đây người ta đem đến Chúa Thế Giêsu một người điếc và ngọng để xin Ngài chữa lành. Người đàn ông này bị điếc nhưng mà không bị câm, chỉ là bị nói ngọng thôi, tức là hậu quả của bệnh điếc. Ngày xưa ít người biết đọc, nên nếu người này không biết đọc mà lại không thể nghe được thì đó là một sự mất mát rất lớn. Rồi nói ngọng đã gây cho người này khó tham gia câu chuyện với người khác, cũng một sự mất mát nữa. Nếu được chữa lành thì người đàn ông này không những sẽ nghe được nhưng cũng sẽ nói được rõ ràng, và sinh hoạt hàng ngày sẽ trở nên rất là dễ dàng. Nếu ai trong hội thánh, tôi rất tiếc có một số người có email mà không gửi cho tôi, nhưng mà những ai có email mà gửi tôi ra thì mỗi tuần tôi được có những câu chuyện gửi đến quý vị đọc. Nếu ai có nhận được thì biết rằng tôi rất là thích nghe nhạc. Khi soạn bài giảng tôi cũng nghe nhạc. Nhạc tôi thích là nhạc tiền chiến Việt Nam hoặc là nhạc cổ điển Tây Phương. Những lúc gần đây lắng nghe những chương trình đại hòa tấu của một nhạc sĩ người Pháp, trong đó có bản nhạc Cầu Chúa ở với tôi hoài, mà tiếng Anh gọi là Nearer My God to Thee, và bản Amazing Grace, ơn lạ lùng. Những bản nhạc này gây cho tôi xúc động, và phải thú thật là khi lần đầu tiên tôi nghe đó là tôi không cầm được nước mắt. Rồi gần đây tôi lại nghe một bản nhạc khác, bản nhạc mang tiếng Anh, tôi không thấy có tiếng Việt, là The Hebrew Slave Chorus, tức là nói đến một bản nhạc của những người nô lệ Do Thái bị đài qua Babylon. Và có thể họ tác giả bài nhạc này đã dựa vào Thi Thiên thứ 137, nói về cái nỗi lòng của người Do Thái khi đứng bên bờ sông Babylon nhớ về Jerusalem. Tôi nghe hay quá, và nghe xong tôi nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho con người có âm nhạc đẹp hay quá, nó đến với lòng người. Và tôi thật tiếc là tôi không sử dụng được nhạc cụ để ca ngợi, hay là có giọng hát hay để mà ca ngợi Chúa nhiều hơn nữa, tôi tiếc quá. Nhưng mà nếu có âm nhạc, có các loại nhạc cụ mà tai tôi nghe không được thì sao? Một sự mất mát quá lớn. Cho nên Chúa thấy Giê-xu đem riêng người này ra cách xa đám đông. Tại sao Chúa làm như vậy? Tại sao Chúa không mắng một lời đi ngay tại đó, để người này được chưa làm, Chúa đem ra khỏi đám đông làm chi, đi xa làm chi? Thứ nhất là Chúa thấy Giê-xu thi hành phép lạ vì Ngài thương xót người bệnh, chứ Ngài không muốn chứng tỏ cho người ta thấy rằng đây Ngài có quyền năng, và Ngài không muốn là nổi danh vì cái vấn đề đó. Cho nên Chúa đem người này ra xa. Và thứ hai, một người đã bị điếc lâu ngày không thể nghe âm thanh nào hết đó, bây giờ nghe một cả dân chúng ồ một tiếng đó thì người này chớ với. Cho nên Chúa phải đem người này ra để người này nghe từ từ làm quen. Giống như một người mà mù đó, mà mình làm cho họ sáng mắt, mình đưa họ ra ánh sáng mặt trời liền á, rất nguy hiểm. Phải cho họ thấy ánh sáng từ từ thì mắt họ mới có thể tiếp thu dễ dàng hơn. Vì thế người đàn ông này bị điếc và ngọng này được Chúa thấy Giê-xu đem cách xa đám đông. Và để chữa lành người điếc và ngọng này, Chúa thấy Giê-xu đem riêng người ra để ngón tay vào lỗ tai người, thấm nước miếng sức lưỡi người. Sau đó Ngài ngửa mặt lên trời, Ngài thở ra và phán của người bệnh rằng Ephphata, nghĩa là hãy mở ra. Có phải bệnh điếc và bệnh ngọng này khó chữa quá cho nên Chúa Giê-xu phải bài binh bố trận có thể dài quá không? Chắc chắn là không rồi. Rồi tại sao Chúa Giê-xu lại dùng nước miếng mình mà sức lưỡi người bệnh? Sức kỳ vậy, tại sao Ngài phát một lời đi? Làm bé dơ quá phải không? Khi Chúa Giê-xu dùng ngón tay mình đặt vào lỗ tai và lưỡi người bệnh, nhắc chúng ta nhớ rằng ngón tay của Đức Chúa Trời trong phép lạ, trong 10 phép lạ Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và khi Pharaoh nhìn thấy phép lạ đó, và các cận thần của Pharaoh nhìn thấy phép lạ đó, thì nói rằng đây là ngón tay của Đức Chúa Trời, ngón tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu muốn mọi người phải hiểu điều đó. Và khi dùng ngón tay thấm nước miếng rồi sức vào lưỡi của người bệnh, Chúa Giêsu muốn chứng minh rằng những gì từ bên ngoài không làm ô uế con người, mà chúng ta đã học bài học tuần lễ trước đây, nhưng bởi quyền năng của Ngài, người ngọng được chữa lành. Nói chung, Chúa Giêsu chữa người điếc và ngọng qua hai giai đoạn. Một, giai đoạn một là để ngón tay vào lỗ tai người và thấm nước miếng sức lưỡi người. Giai đoạn hai, ngửa mặt lên trời thở ra mà phán cùng người rằng Ephphatha. Tại sao sự chữa lành này cần phải đến hai giai đoạn? Theo một nhà giải nghĩa kinh thánh, giai đoạn một của sự chữa lành lỗ tai là để người này nghe được âm thanh. Còn giai đoạn hai của sự chữa lành này là giữa lỗ tai nghe được âm thanh và bộ não để hiểu được âm thanh muốn nói cái gì. Nếu không, sự chữa lành giai đoạn hai này, nếu không có sự chữa lành giai đoạn hai này, người bệnh này sẽ nghe âm thanh mà không hiểu âm thanh đó có nghĩa gì. Nhưng mà tại sao Chúa Giêsu không phán một lời như ta phán với người bại hay là với người phung trước đây, mà là đặt ngón tay vào tai và lưỡi người ngọng và điếc, người điếc và ngọng? Người này không nghe được, nên Chúa Giêsu phải dùng dấu hiệu. Rồi tại sao Chúa Giêsu thở ra và thở dài? Hành động thở ra thở dài nó đến sự căng thẳng trong sự cầu nguyện. Và vì hành động này của Chúa Giêsu được đề cập khi Ngài ngửa mặt lên trời, tức là Ngài đang cầu nguyện, và Ngài thở ra, tức là nói sự căng thẳng của vấn đề. Cuối cùng Thánh ghi lại chữ Ephphatha mà không ghi thẳng là hãy mở ra. Vì Thánh muốn chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu không sử dụng các câu thần chú người ta nghe mà không hiểu nói cái gì, nhưng mà Chúa Giêsu dùng những câu nói rất bình thường để người nghe có thể hiểu Ngài nói cái gì. Vấn đề không phải là cái lời thần chú đó hay là cái lời nói đó nó là phép lạ, nhưng phép lạ đến từ Ngài chứ không phải từ cái lời nói đó. Đoạn 4 ghi rằng người ngoài, trong thí dụ về các hạt giống đó, người ngoài nghe thí dụ của Chúa Giêsu mà không hiểu, nên Ngài kêu gọi dân chúng ai có tai mà nghe hãy nghe. Tức là không những chỉ nghe, nhưng mà nghe phải hiểu điều mình nghe, vì có người nghe mà không hiểu điều mình nghe. Đến đoạn 6 của 52, điểm ngạc nhiên là các sứ đồ lại là những người chẳng hiểu mấy phép lạ về cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Thì ra không phải dân chúng nghe mà không hiểu, nhưng người Pharisee và thầy thông giáo nghe cũng không hiểu nữa. Rồi đến các môn đệ, những người gần gũi với Ngài nhất mà nghe cũng không hiểu nữa. Tại sao? Tại vì lòng cứng cỏi. Như vậy, lòng người là nơi sự ô uế ngự trị, và chính vì tâm lòng đó người ta nghe mà không hiểu, chứ không phải là những gì từ ngoài. Đây là điểm mà Chúa muốn dạy cho họ biết. Chính thưa ông bà anh chị, chúng ta có thể bị điếc vì cho rằng mình đã biết Kinh Thánh nhiều rồi, mình nghe giảng câu chuyện này nhiều lần rồi, và mình quá quen thuộc bài học này rồi, cho nên chúng ta điếc, chúng ta nghe mà không hiểu. Khi thi hành phép lạ và sau khi dân chúng thấy người điếc và ngọng nghe cũng như nói được rõ ràng, Chúa Giêsu cấm không cho họ thuật lại phép lạ xảy ra. Tại sao? Biết bao nhiêu người muốn thuật lại và muốn người khác thuật lại những chuyện lớn lao mà họ thực hiện và họ được thực hiện, nhưng mà tại sao Chúa Giêsu lại cấm không cho người ta thuật lại phép lạ lớn lao này? Có lẽ vì Chúa Giêsu không muốn người dân gây một phong trào nổi dậy tung hô Ngài làm vua, gây cho quân đội La Mã có cớ để đàn áp. Tại vì Ngài đến không phải để làm vua, Ngài đến để giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài càng cấm, người ta lại càng nói nữa, vì họ lấy làm lạ quá đỗi mà rằng Ngài đã làm mọi việc được tốt lành, khiến cho người điếc được nghe, kẻ câm được nói. Ngày 13 tháng 8 năm 1961, Cộng hòa Dân chủ Đức, còn gọi là Đông Đức, cho xây bức tường Berlin ngăn cản người dân Đông Đức trốn sang Tây Đức. Nhưng đến năm 1989, khi các nước Đông Âu bắt đầu thay đổi đường hướng chính trị và tổ chức chính quyền, thì ngày 9 tháng 11 năm 1989, nhà cầm quyền Đông Đức cho dân chúng hai miền được tự do đi lại. Đến ngày 3 tháng 10 năm 1990, bức tường Berlin hoàn toàn sụp đổ, đưa đến sự thống nhất nước Đức. Và trong chuyến qua Đức để giảng Bộ Linh và truyền giảng vào năm đó, mục sư Đoàn Trung Chánh đã đem về một viên gạch của bức tường Ba Linh và sẵn sàng nhượng lại cho bất cứ ai trong hội thánh với giá từ 5.000 đến 10.000 Úc Kim. Thưa hội thánh, sau gần 30 năm, bức tường bê tông xi măng đó, bức tường biên giới đó, dày cứng đó, đã bị sụp đổ trước lòng người. Nếu hiểu câu chuyện Chúa Giê-xu chữa lành con gái bị quỷ ám, người đàn bà Ca-na-an và người đàn ông bị điếc và ngọng chỉ là phép lạ chữa bệnh mà thôi đó, chúng ta chưa hiểu đúng câu chuyện mà Kinh Thánh muốn dạy chúng ta. Chúa Giê-xu đã đi sâu vào địa phận của những người ngoại bang để chữa lành một căn bệnh kỳ thị, trầm kha của địa dư, của giống tính, của chủng tộc, của văn hóa đã ăn sâu giữa người Do Thái và người ngoại bang. Nói cách khác, Chúa Giê-xu đã vượt qua biên giới của địa dư, giống tính, chủng tộc, văn hóa để đến với những người nào đang có nhu cầu và đang cần Ngài. Bên kia biên giới đó, có những người bị xem là ô uế cũng đã được Chúa Giê-xu đụng chạm đến để được chữa lành, như Ngài đã thực hiện bên này biên giới. Sau khi đọc phần Kinh Thánh này và sau khi hiểu điều Kinh Thánh muốn dạy dỗ tôi đó, trước khi giảng Kinh Thánh tôi đã cúi đầu cầu nguyện với Chúa: xin Chúa giúp con vượt qua biên giới giữa con và người khác, giữa con và người Hồi giáo cực đoan, giữa con và người nào đó trong hội thánh, giữa con và người nào đó trong gia đình, vì con là người bước đi theo Ngài. Con phải bước đi bước nào Ngài đã bước đi. Nếu Ngài đã vượt qua biên giới như vậy, con không thể đứng lại bên này biên giới được. Thưa Hội Thánh, mùa Giáng sinh là mùa Chúa đã vượt qua biên giới nghìn trùng xa cách đến với chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta sẵn sàng vượt qua biên giới đến với anh chị em trong Hội Thánh, đến với anh chị em trong gia đình. Nếu chúng ta nói mình là môn đệ của Ngài, nếu chúng ta nói mình là người bước đi theo dấu chân Ngài, xin chúng ta hiểu biết cầu nguyện.